thì cái gì đến á thì nó đều là hiện ra hết. Nhưng mà nó hiện ra tất cả đó mà nó không có nhận, nó không có giữ lại cái gì hết. Nghĩa là cái gương thì tất cả cái gì mà đối trước nó thì nó đều hiện hết, nhưng mà hiện thì hiện nhưng mà không giữ lại cái gì trong gương hết. Thì như vậy đó thì mới là cái gọi là Phật thật hiện tiền. Chứ còn vừa có giữ lại cái gì đó thì cái đó là không phải rồi. Rồi ngài nói Phật chẳng là Phật, chứ có khởi hiểu cái thấy Phật nữa, phải không? Bởi vì tại sao Phật á, mà còn khởi hiểu Phật nữa thì sao? Hiểu Phật thì Phật là thành cái bị hiểu rồi. Khởi cái hiểu Phật thì Phật đó phải thành cái bị hiểu rồi. Mà thành cái bị hiểu thì tức là gì? Thì đó là thuộc về hoặc là Phật quá thân, Phật ứng thân, Phật đối tượng rồi, chưa phải là Phật thật. Nếu mà hiểu Phật, Phật hiểu Phật nữa, thành ra ngay đó có hai Phật. Thì vậy là Phật nào Phật thật? Cho nên là phải hiểu cái kiểu đó. Thì nói mình để nhớ là trong kinh Kim Cang mà gọi là Như Lai là cái gì? Như Lai là nghĩa như của các pháp. Như Lai là cái nghĩa như của các pháp. Nó là như vậy, thấy như vậy, chứ đừng khởi thêm nữa. Khởi hiểu nó thì hết như rồi, phải không? Mình khởi hiểu nó thì nó hết như rồi. Nà, tức là khi mà khởi hiểu nó thì nó có cái mình hiểu và có cái bị hiểu. Nên phải hiểu được cái chỗ đó. Cho nên Phật chẳng là Phật, chứ có khởi cái thấy Phật. Nếu mà chẳng thấy nghĩa này thì trong tất cả thời, trong tất cả mọi chỗ đều là chẳng có rõ được bản tâm, không thấy được nghĩa này. Thì ở nơi mọi chỗ đó có làm gì đó thì cũng là làm ở trong cái gọi là hướng ra ngoài, trong cái tạo tác sinh diệt, cho nên không thấy được cái bản tâm. Chính mình làm đó mà bị mắc kẹt, mê trên cái việc làm, mê trên cái dụng đó mà không thấu được cái bản tâm. Thì thôi, bữa nay là mình học tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là tiếp, tức như là trang 15 đó. Phật bất trì giới, Phật bất tu thiện, Phật bất tạo ác, Phật bất tinh tấn, Phật bất giải đãi, Phật thị vô tác nhân, đảng hữu trụ trước tâm, kiến Phật tức bất bất hứa giả, Phật bất thị Phật, mạc tác Phật giải, nhược bất kiến thử nghĩa, nhất thiết thời trung, nhất thiết xứ xứ, giai thị bất liễu bản tâm. Tức là Phật thì chẳng có trì giới, Phật chẳng có tu thiện, Phật chẳng có tạo ác, Phật chẳng có tinh tấn, Phật cũng chẳng có giải đãi, tức là không tinh tấn, không có lười biếng. Phật là người vô tác, nghĩa là vừa có cái tâm mà trụ trước, tức là vừa có tâm dính mắc á, thì thấy Phật là chẳng có chấp nhận. Phật chẳng là Phật, chứ có khởi cái hiểu Phật. Nếu mà chẳng thấy được cái nghĩa này thì ở trong tất cả thời, tất cả mọi chỗ đều là chẳng rõ được bản tâm. Tức là đây là cái tiếp ở đoạn trên đó, tức là nói là Phật thì không có trì giới, không có tu thiện, không có tạo ác, không có tinh tấn, cũng không có giải đãi, mà là người vô tác rồi thôi. Tức là sao? Đây tất nhiên là coi như là bật hết những cái hai bên, tức là không có tu thiện mà cũng không có tạo ác, không có tinh tấn mà cũng không có giải đãi, là bật những cái niệm hai bên. Thì vô tác đây á, tất nhiên là không có tạo tác mà không tạo tác này, tất nhiên là làm tất cả mà không có cái niệm làm, làm mà không có niệm làm, chứ không phải nói là vô tác rồi không có làm gì hết. Cái đó là cái hiểu lầm. Cho nên là vừa có cái tâm mà gọi là dính mắc thì thấy Phật là chẳng có chấp nhận, tức là vừa có dính mắc thì tất nhiên là có cái chỗ mà gọi là bám, là có chỗ thấy, thì cái đó là không phải. Rồi Phật chẳng là Phật, cho nên chớ có khởi cái hiểu Phật. Hiểu Phật á, thì thành ra ông Phật khác rồi, Phật mà còn hiểu Phật nữa, cho nên vừa khởi cái hiểu Phật đó thì thành ra có cái ông Phật thứ hai. Cho nên gọi là Phật thì chẳng là Phật, chớ có hiểu, gọi là chớ có khởi thêm cái hiểu Phật đó. Khởi thêm là dư. Nếu mà chẳng thấy cái nghĩa này thì ở trong tất cả thời, trong tất cả mọi chỗ nơi đều là chẳng rõ được cái bản tâm. Tất nhiên là ở đây nói mình cũng phải giống cũng như là cái gương này đó, giống cái gương tự nó trong sáng rồi thì cái gì mà nó đến đó, thì nó đều hiện ra hết, chứ không có nhận giữ lại một cái gì hết. Giống như cái gương không có nhận giữ một cái gì hết thì lúc nào nó cũng trong sáng, còn có giữ lại cái gì đó thì nó bị mờ, bị che. Thí dụ trong cái gương mà nó có hạt bụi mà dính trên mặt ra thì nó che một chút, cho nên là không giữ một cái gì hết thì lúc nào nó cũng trong sáng. Nhược bất kiến tánh, nhất thiết thời trung, nghĩ tác vô tác tưởng, thị đại tội nhân, thị si nhân, lạc vô ký không trung, hôn hôn như túy nhân, bất biện hảo ố, nhược nghĩ tu vô tác pháp, tiên tu kiến tánh, nhiên hậu tức duyên lự, nhược bất kiến tánh đắc thành Phật đạo, vô hữu thị xứ, hữu nhân bác vô nhân quả, xí nhiên tác ác nghiệp, vọng ngôn bổn không, tác ác vô quá, như thử chi nhân đọa vô gián, hắc ám địa ngục, vĩnh vô sức kỳ, nhược thị trí nhân, bất ưng tác như thị kiến giải. Tức là nếu là người mà chẳng thấy tánh, tức là nếu chẳng thấy tánh thì ở trong tất cả thời mà toan nghĩ đó, tức là toan khởi cái tưởng vô tác đó, thì đó là cái người tội lớn, là cái người si, rơi vào trong cái không vô ký lờ mờ, như là cái người sai, chẳng có rành rõ được tốt xấu. Nếu mà toan muốn tu cái pháp mà vô tác thì trước là phải thấy tánh, rồi sau đó mới dừng duyên lự, tức là dừng cái tâm lo nghĩ theo duyên. Nếu mà chẳng thấy tánh, nếu chẳng thấy tánh mà được thành Phật đạo á, thì không có lẽ đó. Có người bài bác không nhân quả, rồi hăng sai làm cái nghiệp ác, rồi nó càng nó bướng là vốn không, làm ác không có lỗi, thì người như thế là rơi vào trong địa ngục tối tăm vô gián, mãi không có ngày ra khỏi. Nếu là người trí thì chẳng có nên khởi cái thấy hiểu như thế. Đây là răn, nghĩa là không có cái hiểu mà nói suông rồi bài bác nhân quả đó. Nhưng bây giờ trước là nói là không nhân không quả, không tu thiện không làm ác đó, nhưng mà đây thì nói rằng nếu mà chẳng có thấy tánh thì ở trong tất cả thời đó, lúc nào cũng vậy, mà vừa muốn nghĩ đến khởi cái tưởng vô tác đó, thì đó là cái người gọi là tội lớn. Ngài gọi là cái người si, người rơi vào trong cái không vô ký đó. Là bởi vì sao? Cái này là dễ bị lầm, nghe nói là vô tác tất nhiên là không có tạo tác gì hết, thành ra rồi cái thì khởi cái tưởng vô tác là coi như ngồi giống như vô ngồi thiền, cái buông hết để cho tâm nó mơ mơ màng màng, coi như lúc đó là vô tác mà. Thành ra cái vô tác đó là cái vô tác, đây ngài là vô tác là ngồi trong hang quỷ, nghe để cho tâm nó vô tác, nó không nghĩ ngợi gì hết nhưng mà nó mơ mơ màng màng đó, thì cái đó là cái vô tác ở trong cái gọi là hang quỷ tối tâm. Nghe nói vô tác là tưởng là không làm gì hết, không nghĩ gì hết, cứ để cho tâm nó mơ mơ màng màng vậy đó, không lờ mờ vậy đó. Thì đó là vô minh, vô minh chứ không phải là vô tác. Cho nên ở đây mình mới thấy rõ, ngài nhấn mạnh là cần phải thấy tánh, tức là muốn tu vô tác đó, thì trước phải thấy tánh, chứ còn mà chưa thấy tánh rồi mà gọi là vọng cái nói vô tác đó, thì cái đó là đi trong cái mê mờ. Bởi vì sao? Bởi vì phải thấy tánh rồi á thì mình mới rõ, nghĩa là trong đây khi mà dứt bạc mọi cái duyên đó, vô tác thì dứt bạc mọi cái duyên thì nó vẫn rõ ràng thường biết, nó vẫn sờ sờ đó, thì như vậy vô tác đó nó mới không có lầm. Còn chưa thấy tánh đó, rồi cái buông đó, cái lờ mờ đó nói vô tác thì cái đó là ở trong vô minh. Bởi vậy mà muốn tu vô tác này